Tuyệt tác của Chúa. Tác giả T.L. Osborne. Dịch giả David Tô. Kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho bạn là tốt lành. Nhà văn Mark Twain đã từng nói: hãy tránh xa những kẻ coi thường hoài bão của bạn. Những kẻ bé nhỏ luôn làm điều đó, nhưng những người vĩ đại khiến bạn cảm thấy bạn cũng có thể trở nên vĩ đại. Câu nói này thể hiện niềm tin của cha tôi. Ông đã viết cuốn sách này để giúp bạn khám phá ra bạn là tuyệt tác của Chúa. Luôn có một cảm giác về vận mệnh trong cuộc đời của bạn, bởi vì bạn là ý tưởng của Chúa, bạn là giấc mơ của Ngài. Mary Crowley, một nữ doanh nhân nổi tiếng ở Dallas, đã nói: bạn phải là một ai đó, bởi vì Chúa không bao giờ lãng phí thời gian của Ngài để tạo nên một kẻ chẳng là ai. Chúng tôi tin rằng sự khủng hoảng số 1 đối với mỗi con người tập trung vào câu hỏi về danh tính của họ. Bạn đã bao giờ xem qua 5 nền tảng của sự thành công chưa? Thứ nhất, khám phá mối quan hệ. Thứ hai, nhận lấy thẩm quyền. Thứ ba, sử dụng năng lực. Thứ tư, định giá tài sản. Và thứ năm, tin vào vận mệnh. Những gì bạn nghĩ về chính mình, về giá trị và về mục đích sống của bạn trong cuộc đời là cốt lõi của những gì ảnh hưởng đến con người của bạn. Một nhà tâm lý học vĩ đại từng nói: thật không cường điệu chút nào khi nói rằng sự nhận thức lành mạnh về bản thân chính là sự chuẩn bị tốt nhất có thể cho sự thành công trong cuộc sống. Cuốn sách này sẽ giúp bạn khám phá nguồn gốc của bạn trong Đức Chúa Trời, giá trị Ngài đặt để nơi bạn, tiềm năng vô hạn trong bạn, các nguyên tắc cốt lõi của sự bình an, thịnh vượng, thành công và sự đầy trọn Ngài dành cho bạn. Đây là một cuốn sách tích cực. Nó sẽ giúp đỡ và truyền cảm hứng cho bạn bằng cách khuyến khích bạn khám phá di sản và những khả năng phong phú của bạn cùng với Đức Chúa Trời là đấng đang làm việc trong bạn. Cuốn sách này dựa trên tin lành của Kinh Thánh. Cái tin ở đây là rất tốt lành. Mọi kế hoạch của Chúa dành cho bạn là tốt lành. Ngài không nổi điên bạn. Ngài yêu bạn bất kể bạn là ai, và Ngài đã trả giá cho tất cả những lỗi lầm bạn từng phạm phải. Đó là những gì Ngài muốn bạn biết. Ngài cực kỳ tin tưởng bạn đến nỗi Ngài nghĩ rằng bạn sẽ đáp ứng lại cách tích cực với Ngài ngay sau khi có ai đó nói với bạn về kế hoạch yêu thương của Ngài. Hoàng tử Pháp. Câu chuyện về cậu hoàng tử nước Pháp khước từ việc nói lời lẽ dơ bẩn luôn truyền cảm hứng cho tôi. Cha của cậu, Đức vua Louis XVI, đã bị chém đầu cùng với nữ hoàng trong cuộc cách mạng Pháp. Nhưng khi họ chuẩn bị hành hình cậu hoàng tử bé nhỏ, thì đám đông thét lên: đừng giết nó còn quá trẻ và linh hồn của nó sẽ được lên thiên đàng. Như vậy thì quá sướng cho một thành viên của gia đình hoàng tộc độc ác này. Họ đã nghĩ ra một mưu kế: hãy giao hoàng tử cho mụ phù thủy, mụ ta sẽ dạy nó nguyền rủa, như vậy nó sẽ phạm tội và khi chết nó sẽ đi địa ngục. Trong nhiều tháng liền, mụ phù thủy đã cố gắng trong vô vọng buộc hoàng tử nguyền rủa. Cậu bé cứ sậm chân từ chối và nhất định: ta sinh ra để trở thành một vị vua và ta sẽ không bao giờ ăn nói như vậy. khi bạn khám phá ra được bạn sinh ra để làm gì và giá trị của bạn trước mặt Chúa, thì toàn bộ lối sống của bạn sẽ thay đổi. Gia sản của bạn là quá lớn và cuộc đời của bạn là quá quan trọng, khiến bạn không thể nào chấp nhận sống thỏa hiệp được. Thu mình trong sợ hãi hoặc co rúm trong sự tự ti chính là phủ nhận ý tưởng của Chúa cho bạn trong cuộc sống này. Có một người đàn ông da đen ở nước Mỹ thời trước, người ta bảo anh ta rằng anh phải chấp nhận sự thấp kém của mình và học cách sống với nó. Nhưng anh ta đã hỏi lại: làm thế nào mà tôi thấp kém được khi tôi là con của Đức Chúa Trời? Danh phận cho sự vĩ đại. Qua cuốn sách này, cha tôi sẽ giúp bạn phát hiện ra một khám phá vĩ đại nhất trong cuộc đời: danh tính của bạn với Đức Chúa Trời. Hãy nhận ra rằng Chúa không bao giờ lên kế hoạch cho một thất bại. Ngài thiết kế bạn cho thành công và hạnh phúc. Ngài không nổi điên với bạn, nhưng Ngài đã trả một cái giá vô hạn để chuộc bạn trở lại vị trí lý tưởng ban đầu mà Ngài dành cho bạn. Khi bạn nhận ra những sự thật này, bạn sẽ khám phá ra cánh cửa bước vào một cuộc sống sung mãn. Cuốn sách này hoàn toàn là tin tức tốt lành. Không có sự định tội ở đây. Chúa Giê-xu đã không đến để định tội bất cứ ai, nên chúng tôi cũng vậy. Vì Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian, không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ con mà được cứu. Giăng chương 3 câu 17. Kẻ thấp hèn nhất vẫn xứng đáng được tôn trọng như một tạo vật của Chúa. Không có điều tốt đẹp nào được sinh ra từ sự chỉ trích, soi mói hoặc coi thường người khác. Khi biết được Đức Chúa Trời đã đầu tư rất nhiều công sức để tạo ra con người và Ngài đã trả cái giá lớn như vậy để mua chuộc mỗi người, chúng ta sẽ biết được rằng Ngài trân quý họ biết dường bao. Điều này cũng là lý do để chúng ta yêu quý họ. Luôn là hạng nhất. Cuốn sách này sẽ nâng đỡ bạn bởi vì nó dựa trên tin tức tốt lành. Cha tôi và tôi không bao giờ giao giảng, dạy dỗ hay viết sách theo kiểu hạ thấp, làm mất uy tín, danh dự, hạ nhục hay miệt thị bất kỳ con người nào mà Đức Chúa Trời đã đầu tư rất nhiều công sức để phục hồi phẩm giá. Mỗi con người đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng và quý mến chân thành nhất, vì đó là người mà Chúa Giê-xu bởi tình yêu đã phó mạng sống mình cho họ. Bạn là tuyệt tác của Chúa, bởi vì Ngài luôn tạo ra điều tốt nhất. Ngài đã không tạo ra loài người hạng hai. Không ai trong gia đình của Chúa là thấp hèn, kém quan trọng, là cấp dưới hoặc phải phục dịch. Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì cùng chung một Chúa là Chúa của mọi người, đấng ban ơn dư dật cho mọi người kêu cầu Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu. Roma chương 10 câu 12-13. Vì bởi đức tin trong đấng Christ Giê-xu, tất cả anh em đều là con Đức Chúa Trời. Tại đây không còn phân biệt người Do Thái hay người Hy Lạp, người nô lệ hoặc người tự do, nam giới hay nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong đấng Christ Giê-xu. Galati chương 3 câu 26 đến câu 28.